Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Số lượng nhà được liệt kê vào tình trạng gặp khó khăn thanh toán nợ ngân hàng đang tăng ở một số vùng trên cả nước, tăng hơn 1% trên toàn quốc vào tháng 8. Các chuyên gia bất động sản của SQM báo cáo rằng ACT và Tasmania có mức tăng trưởng theo năm cao nhất. Ở những nơi khác, tình hình trên thị trường nhà ở dường như đang dịu đi cùng với nhu cầu. Nhà nghiên cứu Louis Christopher của SQM nói với SBS News rằng vẫn chưa đến mức đáng lo ngại. Ông nói hiện tại chỉ có hơn 5.000 ngôi nhà đang được bán trong tình trạng khó khăn trên khắp cả nước. Để đưa con số đó vào bối cảnh, trước khi có COVID, có khoảng 11 đến 12.000 ngôi nhà được rao bán. Và trong suốt năm 2021, con số này đã giảm mạnh. Từ mức khiêm tốn từ 23 đến 24, con số này đã tăng dần, mặc dù đã có một số sự tăng tốc, nhưng con số ở Victoria và New South Wales vẫn còn khá thấp. Dữ liệu gần đây cho biết hiện nay mua nhà ở Adelaide hoặc Perth đắt hơn ở Melbourne. Theo số liệu mới của CoreLogic, mức tăng ở các thành phố ít dân cư đã đẩy giá nhà lên toàn quốc tăng thêm 0.5% vào tháng trước. Giá trị trung bình của một ngôi nhà ở Úc cũng tăng, lần đầu tiên vượt mức 800.000 đô la, 802.357 đô la. Trưởng phòng nghiên cứu của CoreLogic, Tim Lawless cho biết, mặc dù vậy, nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung, khiến giá cả tăng cao đối với cả người mua và người thuê nhà. Ông nói, những hạn chế về khả năng chi trả là một trong những vấn đề đã bắt đầu tác động đến thị trường. Chúng ta cũng đang chứng kiến sự gia tăng hoạt động từ những người bán nhà và xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục vào mùa xuân. Không cần phải nói, ngành cho vay vẫn đang hành động thận trọng. Ngành bất động sản của Úc sắp phải đối mặt với sự giám sát mới của người đứng đầu Hội đồng Độc lập của Chính phủ Liên bang về ngành này. Chủ tịch Hội đồng Cung ứng và Khả năng Chi trả Nhà ở Quốc gia Susan Lloyd-Hurwitz sẽ nêu ra những lo ngại của bà về nguồn cung và khả năng chi trả nhà ở của đất nước trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 9. Bài phát biểu dự kiến sẽ tập trung vào những lo ngại về thị trường nhà ở, với những lo ngại về giá bất động sản tăng vọt và không có đủ hành động được thực hiện để tạo ra nhiều ngôi nhà giá rẻ hơn. Hội đồng đã công bố một báo cáo vào tháng 5, nêu rõ 946.000 ngôi nhà mới sẽ được xây dựng trong 5 năm tới, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1,2 triệu ngôi nhà được xây dựng trong khung thời gian đó của chính phủ liên bang. Theo các phát hiện, chỉ có 13% nhà ở được bán trong giai đoạn 2022-2023 nằm trong khả năng chi trả của các hộ gia đình có mức lương trung bình. Các cơ quan hàng đầu đã cảnh báo rằng vẫn chưa có đủ hành động để đảm bảo rằng mức độ xây dựng nhà ở đáp ứng được các mục tiêu của chính phủ liên bang. Theo một nghiên cứu gần đây, Úc nên xem xét lao động nhập cư như một giải pháp cho tình trạng thiếu hụt công nhân xây dựng đang diễn ra, theo đề xuất của nhóm vận động hàng đầu cho ngành này. Nghiên cứu của BuildSkills Australia cho biết cần phải tìm thêm 90.000 công nhân xây dựng trong 3 tháng tới để chính phủ có thể đạt được mục tiêu 1,2 triệu ngôi nhà mới vào năm 2029. Người đứng đầu Master Builders Australia, Danita Ward, cho biết những con số đó là không thể trong hoàn cảnh hiện tại. Bà lập luận rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để thu hút mọi người vào ngành này trong dài hạn, đặc biệt là phụ nữ, và trong ngắn hạn, Úc nên hướng ra nước ngoài.
Chúng ta phải cân nhắc các lựa chọn di cư, đặc biệt là các lựa chọn thuận tiện liên quan đến việc sử dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do của chúng ta, chưa kể đến nạn săn trộm là vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, đặc biệt là các nền dân chủ phương Tây nói tiếng Anh, và nó đang diễn ra với tốc độ khá nhanh tại Úc. Câu hỏi sau đó là làm thế nào để thu hút được nhiều ứng cử viên hơn, bao gồm cả những người từ các quốc gia không nói tiếng Anh, và giúp họ cải thiện trình độ tiếng Anh của họ.
Like, share, comment,
Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.